Dạ Nam Mô Di Đà Phật, con có một câu hỏi xin thầy coi như là giải thích cho con hiểu cho nó được coi như là thấu đáo. Con nghe mọi người nói là coi như bệnh từ nghiệp mà ra, thì có đúng không thầy? Mà nếu đúng thì chúng con phải như thế nào? Nam Mô Di Đà Phật.
Cái câu hỏi bệnh từ nghiệp mà ra có đúng không? Đúng một phần. Cái nghiệp mà bệnh á, gọi là nghiệp cũ, nó cộng với cái nghiệp mới. Pháp Hòa ví dụ, có thân là phải có bệnh, đó là cái quy luật chung. Nhưng mà nếu mà mình không đủ chánh niệm, mình ăn uống tầm bậy ngay trong đời này thì tự mình tạo nghiệp thân rồi. Nghiệp nó hai loại, nghiệp cũ, nghiệp mới. Không phải bệnh là đổ thừa nghiệp. Ví dụ như á, ai cầm rượu nhét cho anh uống đâu, để bây giờ anh cháy gan cháy phổi anh kêu nghiệp. Vậy rõ ràng là bệnh là cũng do mình tự tạo nghiệp, phối hợp với cái nghiệp căn bản đã là con người là phải có bệnh. Nhưng mà thay vì anh bệnh nó tới 70 tuổi bệnh, mà tự anh tạo nghiệp cho nên mới có 40 là anh bệnh. Vậy thì có nghiệp của anh cộng trong đó ngay trong đời này, chứ không phải chỉ là nghiệp của quá khứ. Còn nếu mà nói về chữa đó, bệnh đó nó có 3 loại: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Ví dụ như cái người đó ta ăn uống rất là đàng hoàng, đời sống rất là mẫu mực, nhưng bệnh, đó, cái đó là bệnh nghiệp đó. Thì bây giờ nếu mình nghĩ là bệnh nghiệp thì phải sám hối. Ví dụ bây giờ cái anh nên hút thuốc đi, giờ tới 40 tuổi là bắt đầu báo huyết là phổi nè, thì cái cách sám hối của anh là gì? Không bao giờ hút thuốc nữa. Đó là anh dứt cái nghiệp mà anh, nhưng mà cái nghiệp mà 40 năm anh hút thuốc anh phải trả, bằng cách là bây giờ đây là bệnh nè, là phải trả cái bệnh đó rồi. Nhưng anh dứt không tạo nghiệp nữa là không hút nữa, để cho cái nghiệp này nó không phát triển nữa, mà nó chỉ trả trong cái phạm vi bao nhiêu năm anh làm hại cái phổi của anh thôi. Đó là sám hối, bằng cách là chúng ta chuyển hóa cái cách sống. Và một bên cạnh đó, chúng ta mỗi ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật để làm gì? Nó có hai công dụng. Một là để cho cái tâm của mình chú tâm vô cái việc tụng niệm này, mình quên bệnh, và cái tư tưởng của mình positive lên, tích cực lên, là tôi sám hối, tôi tụng kinh Phật phù hộ. Cái tâm lý mà vui đó, nó làm cho cái bệnh mình một phần được thêm giảm. Và nhờ á, anh ăn năn vậy đó, anh mới có cơ hội anh tiếp xúc với lời kinh nè. Đây là cơ hội để anh được nghe Phật nói những cái gì mà anh chuyển hóa tu tập. Thành thử sám hối tụng kinh đó có rất nhiều công năng. Có nhiều người nói tụng như con vẹt, tụng làm cái gì, Phật có ngồi đó mà nghe anh tụng? Đúng, anh nói đúng hết á. Nhưng mà giờ đặt câu hỏi lại, anh không hiểu, bộ anh không tụng anh sẽ hiểu sao? Anh không đọc anh vẫn không hiểu, anh đọc anh vẫn không hiểu, nhưng mà so ra cái lúc giây phút anh ngồi đọc, dù tâm tư anh không hiểu nhưng miệng anh đọc lời lành, ý anh duyên lời lành, thân anh ngồi yên tịnh, anh đã chuyển nghiệp rồi. Chuyển nghiệp thân, nghiệp miệng, mặc dù cái này chưa hiểu. Nhưng mà nếu mà anh cố gắng anh tu tập như thế này, anh không hiểu được 100%, anh cũng hiểu được 20%, 30%. Bệnh không hết mà giảm được 30% là mừng rồi. Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Bệnh là do cái miệng mà đưa vô, họa là cái tai ương là do cái miệng mình nói ra. Thì cái miệng này chính là cái chỗ tạo nghiệp thân và nghiệp khẩu. Vì vậy cho nên đó, tụng kinh để làm gì? Là giây phút chúng ta chuyển cái nghiệp khẩu. Đảnh lễ để làm gì? Chuyển cái nghiệp thân. Và con người mình tạo nghiệp bởi ba chỗ: thân, khẩu, ý. Bây giờ là anh tịnh được cái thân, rồi anh tịnh được cái khẩu rồi nè, rồi anh tâm anh duyên theo lời kinh, dù anh chưa hiểu được cái chiều sâu kinh tột cùng đi nữa, anh hiểu được cái sự cũng là anh chuyển cái ý rồi. Và ý gì chưa biết, nhưng mà anh giữ cái ý là tôi đang lại Phật sám hối, nghe cái ý đó thôi đã là chuyển nghiệp rồi.
Đây đây.
Thầy gian thì có thêm câu hỏi không thầy?
Sao?
Dạ, được học à. Tôi nghe thầy giảng về tục đế và chân đế thì theo con thì con hiểu rất là nó hay và mình dung hòa, mình hội nhập được cái này và cái kia để mình hiểu. Nhưng mà cũng có cái lúc, có muốn hỏi là những cái lúc mà ví dụ như người mình thấy cái đó là tục đế, nhưng mà khi mình muốn dung hòa cái người mình nói một câu hỏi, mình nói cái người đó muốn, mình thấy người đó đúng, nhưng mà đôi khi là mình cũng nói là đúng, rồi mình qua với cái người bên kia mình thấy người ta hai người cãi nhau mà mình dung hòa hai người đó lại, nhưng mà họ nói ông này bên nào, tôi nói ông này nói bên nào ông cũng nghe đúng, ông cũng nói đúng hết, như vậy ông này cái kiểu mà gió bên nào bỏ bường bên đó, thì mình làm sao mình trả lời được à? Mình làm sao giải thích họ hiểu mình là mình hiểu được cái này đúng cái kia sai, nhưng mà mình muốn hai người dung hòa với nhau, mình để mình vui vẻ cho người này cũng vừa ý, rồi qua bên kia cũng người kia cũng được vừa ý, thì cái hai người đó, cái người khác họ nhìn vào họ nói là ông này gió bên nào bỏ vừa mới nói, bên nào cũng nói đúng hết, thì không biết ông này có làm thế nào mà mình để cho nói người ta hiểu mình là mình giải thích để cho họ hiểu đó.
Bây giờ Pháp Hòa cũng hiểu sao giải thích. Dạ thưa thì trong cái vấn đề là đôi khi chúng ta làm phải không, chúng ta tới đây chúng ta nói, nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ nói là ồ anh nói vậy cũng đúng đó, anh này nói vậy cũng đúng, thì người ta sẽ cho mình là ba phải, mình tới ông nào cũng nói đúng hết. Nhưng mình quên một điều là mình chỉ luôn anh nói vậy là đúng góc này nè, nhưng mà lý do nào cái người kia không nhận anh là tạm sai chỗ này nè, thì khi mình nói được cái đúng của người ta rồi, mình phải nói luôn cái mặt sai của người ta mà cái người khác nhận đó. Lý do anh nói là đúng, nhưng mà lý do nào người ta nhận anh như thế này là anh sai, hoặc có thể anh làm điều này nó không đúng. Tức là mình cho người ta thấy cả hai thì người ta mới không nói mình là ba phải. Chứ còn đằng nào cũng nói ờ anh đúng đó, và này anh đúng á, mà ông nói anh đúng nhưng mà anh chật một cái chỗ là anh nói nó, anh không để ý, anh làm quê nó trước mặt người ta, thì nó bục anh là phải rồi. Ví dụ vậy hết. Tức là mình phải mình nói ta đúng. Chú hiểu mà nói không? Hồi nhỏ đó, mấy chú tiểu ở chùa đó, cái cách dạy của mấy chú á, cái cách có quà dạy mấy chú á, là khi mấy chú làm điều gì sai, Pháp Hòa, thí dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ mấy chú để chén vô trong tủ á, không có đúng cái cách Pháp Hòa chỉ, chén dĩa là phải thứ lớp từ lên, là cứ làm theo kiểu ẩu á, bỏ vô, mở cái tủ ra là thấy là nó muốn đổ xuống rồi, Pháp Hòa đóng lại qua để im đó, không dọn. Vì khi mình dọn á, mình về mình nói bữa nay á, con chất chén không có đúng, thầy chất lại, nó chỉ nghe thôi mà nó không thấy. Pháp Hòa để cái tủ nguyên đó, Hòa về Hòa chị nè, bây giờ thấy chưa, thấy cái gì sai chưa, rồi bắt đầu Hòa lấy ra hết và chất cho coi cái này là đúng nè. Mà đa số người của mình á, cha mẹ mình á, thương con á, là mình thấy nó sai là mình cứ sửa, mà rồi mình mới nói nó thôi. Giặt đồ ẩu vậy mà cũng đi giặt, mà mình nói nó ẩu, mình không chỉ nó ẩu làm sao, thì lần sau nó cứ không biết cái mình nói cái gì để mà nó chỉnh cái chỗ đó. Quý vị biết không, còn nhỏ đi chơi ở trường mà đi học về là lột vớ, kiểu là lột ngược vậy nè, đâu phải giống mình mà kéo chiếc vớ ra để cho cái mặt dơ nằm ngoài giặt đâu, nó lột ngược vậy nè, ở trong là một cục cát dục vừa mang nó giặt, thở giặt ra mà vớ vẫn dơ, cát vẫn còn. Pháp Hòa để im đó, Pháp Hòa về hỏi vớ này giặt chưa, giờ nó ngờ ngợ, nó không biết nó giặt chưa nữa, không cầm lên ngửi không có thúi mà biết giặt rồi. Dạ giặt rồi. Ủa giặt rồi mà sao không sạch, giặt rồi mà sao không sạch. Anh nói dạ anh biết cái sai. Pháp Hòa nói lý do là gì, con không kéo chiếc vớ ra. Thành thử ra cái người mà mình muốn chỉnh cho họ đúng, thật ra họ cũng đúng thôi, vì họ nghĩ họ đúng là vì tôi có làm gì sai, giặt đồ mà. Nhưng mà nếu mình không chỉ, thì cái người nào họ cũng thấy cái lý do ta làm sai là không phải. Người ta có đôi lúc cũng có người cố tình, nhưng có đôi lúc người ta làm nhưng mà ta không có nghĩ cái nó sai, người ta cứ làm vậy thôi. Thật ra nhiều khi mình tới mình nói cái điểm đó, ta không nhận, tôi mắc cái gì tôi vậy đó, thì mình nói đó thì chính anh vậy cho nên người này mới như vậy, mới không nhận cái đúng cái điểm đó. Chứ tôi đâu có nói anh hoàn toàn đúng, nhưng mà cái lý do là vì người kia không nhận được cái điểm này. Có nhiều khi mình chỉnh người ta là đúng, nhưng mình chỉnh không đúng lúc. Thành ra mình chỉnh đúng việc nhưng không đúng lúc cũng thật. Thế đúng là phải ba việc: đúng lúc, đúng người, đúng việc thì gọi là đúng. Mình chỉnh đúng việc mà không đúng lúc sai. Như có một cái anh đó, thì có một thầy đó lên tụng kinh, thì thầy người Hoa mà tụng kinh tiếng Việt nghe nó không có chữ nghĩa, nó không thông, tụng lớ lớ vậy, cười phát cười lên rồi đại chúng kéo nhau cười. Thì xuống cái thì một cái cô kia mới, một sư cô mới rầy cái chú đó, thì anh giận sư cô này. Thì có lần có bà đi tới đó thì anh mới đem câu chuyện ra anh nói. Anh nói con vậy vậy đó, thì sư cô, mà sư cô con giận sư cô tại vì sư cô la con trước mặt mọi người, chứ sư cô la con giận mà phải chi sư cô kêu con vô phòng sư cô nói con đâu có giận sư cô. Phó Hoàng nói ủa vậy sao lúc mà anh cười thầy đó đó, anh cười giữa chánh điện cho đại chúng người ta thấy, người ta cười theo, anh không nghĩ sư cô đó đó la anh như vậy là đối trị đó. Đạo Phật có một cái phương pháp là đối trị, để cho mình hiểu cái nỗi đau mình làm người khác như thế nào trước mặt đại chúng. Người ta tụng kinh người ta không cố tình make fun, mà anh make fun cái giọng của người ta trước mặt đại chúng mà làm cho đại chúng cười theo luôn. Anh không nghĩ cảm giác của thầy đó, thì sư cô này đối trị anh là cho anh biết rằng cái cảm giác bị người khác cười trước mặt đại chúng. Thì đạo Phật gọi là đối trị. Cho nên đó là mình nhớ là đôi khi á, cuộc sống của chúng ta mình, bởi vì cho nên cái nhìn của mình á, quy thưa đại chúng, cái nhìn á, đạo Phật gọi là kiến. Nhưng mà cái khổ đau của chúng ta là vì chúng ta vướng vào năm thứ kiến, gọi là ngũ kiến. Thấy một bên gọi là biên kiến, thấy sai lầm là tà kiến, chấp chặt những gì mình thấy gọi là kiến thủ kiến, những gì mình cho là đúng luật đúng pháp gì đó ha, gọi là giới cấm thủ kiến. Thà nữ cái thấy cũng là một cái thấy, nhưng mà chúng ta đa phần là không thấy toàn diện, mà chúng ta thấy gốc. Mà chính chúng ta thấy gốc nào thì chúng ta luận bàn phê phán gốc đó. Thà nữ chúng ta khổ đau chấp trước là từ những cái thấy của chúng ta. Mà Đức Phật á, như người đứng ở bên trên, nếu mà Đức Phật ví dụ, Đức Phật nói giống như người đứng ở trên lầu mà nhìn xuống toàn diện thì sẽ thấy được tất cả. Có đôi khi mình binh vực một người mà mình không biết được cái nội tình bên trong, mình a tầm phù mình binh xong lát mình bị hớ, thì người Việt gọi là hớ hàng.